là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đảng ủy quân khu 2 quán triệt triển khai các kết luận của Bộ Chính trị. Yên Bái tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng PCI năm 2018. Nhân dân thành phố Yên Bái chăm sóc lúa đông xuân. Tiếp đó là ghi nhận về kết quả thực hiện nghị quyết 22 ở Trạm Tấu. Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Phần cuối chương trình là bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 3, Đảng ủy quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương cho hơn 1.000 cán bộ chủ chốt các đảng bộ trong toàn quân khu. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu chủ trì hội nghị.
Hội nghị tập trung quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 38 và quy định số 11 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 25, chỉ thị số 30 và kết luận số 44 của Ban Bí thư. Kết luận số 111 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nâng tầm đối ngoại đa phương trong giai đoạn mới, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu yêu cầu, ngay sau hội nghị cấp quân khu, các cơ quan đơn vị lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc các kết luận chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương cho 100% cán bộ, đảng viên triển khai xây dựng kế hoạch vận dụng và nghị quyết của Đảng bộ cơ quan, đơn vị, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, hành động thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị và địa phương.
Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự, Học viện Quốc phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thảo khoa học đề tài cấp tỉnh Yên Bái về nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trong xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường của tỉnh Yên Bái, giải pháp và kiến nghị. Tham dự hội thảo có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, huyện Trấn Yên và xã Việt Thành.
Tại hội thảo đã có 10 ý kiến tham luận của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ngành, huyện Trấn Yên và xã Việt Thành về tham mưu chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng, công tác giao thông vận tải, bảo đảm y tế trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển nguồn lực, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh trong xây dựng nông thôn mới. Bài học kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên. Những vấn đề cần giải quyết đối với từng ngành địa phương. Quan điểm, chủ trương, phương hướng của Đảng, Nhà nước và tỉnh Yên Bái về kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua hội thảo, các đại biểu thống nhất kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trong xây dựng nông thôn mới đã được nêu lên trong Nghị quyết 26, Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung này trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong điều kiện hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là cơ sở lý luận và thực tiễn để Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh đề tài phối hợp triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Sáng nay 28 tháng 3 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018. Theo báo cáo này, dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2018 là Quảng Ninh, kế tiếp là Đồng Tháp, Long An và Bến Tre, Hà Nội xếp thứ 9 và Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 10. Với nhiều nỗ lực trong thu hút đầu tư và cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Yên Bái đã vươn lên xếp thứ 42 trong số 63 tỉnh thành phố của cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2017 và tăng 13 bậc so với năm 2014 và đứng thứ 6 trong số 14 tỉnh thành khu vực miền núi phía Bắc. Chỉ số PCI 2018 là kết quả tính toán theo thang điểm 100 của điểm số tổng hợp có trọng số của 10 chỉ số thành phần thể hiện đánh giá của các doanh nghiệp nhân doanh tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế tại các lĩnh vực có tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
Chiều nay tại tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cụm trưởng cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc đã thông qua nội dung chương trình thi đua khen thưởng năm 2019. Quy chế hoạt động, cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao du lịch và gia đình năm 2019 và biểu chấm điểm các chỉ tiêu thi đua năm 2019. Nội dung ký kết giao ước thi đua gồm 11 nội dung cụ thể, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch triển khai các nghị quyết, kết luận của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc thanh tra kiểm tra, đôn đốc đánh giá, giám sát và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Chú trọng công tác quản lý bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu xây dựng đất nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, khắc phục hạn chế trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bình xét công nhận thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành đã đề ra trong năm 2019 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể cá nhân tiêu biểu điển hình từ các phong trào thi đua. Thảo luận tại hội nghị, đại biểu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền phía Bắc đã thảo luận đóng góp ý kiến và đề xuất bổ sung vào quy chế hoạt động và bản dự thảo công tác thi đua cụm năm 2019. Trên cơ sở thống nhất các nội dung đã thảo luận, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay, thành phố Yên Bái gieo cấy gần 378 ha lúa. Để đạt năng suất sản lượng cao, thành phố Yên Bái đã đưa giống lúa mới vào gieo cấy, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên chương trình. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này ông Trần Thanh Nhàn, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đang tích cực thăm đồng chăm sóc lúa đông xuân đang vào thời kỳ chuẩn bị làm đồng. Vụ đông xuân năm nay gia đình ông cấy 6 sào lúa, trong đó có 3 sào giống lúa thuần BC15 trồng thử nghiệm theo mô hình trình diễn của Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái thực hiện. Qua thăm đồng cho thấy giống lúa này đẻ nhánh nhiều và có khả năng chống chịu bệnh đạo ôn tốt. Ông Trần Thanh Nhàn, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Thực hiện cái đề án của tỉnh là tham cơ sở thôn Văn Liên là tham gia 1 ha cái giống PC15 chống đạo ôn. Thì gia đình tôi là tham gia, tổng số gia đình là cấy là 6 sào, gia đình tôi tham gia 2 sào. Đến giờ phút này là cái lúa PC15 chống đạo ôn này thì đến cái thời điểm này là đang phát triển tốt, sâu bệnh chưa ảnh hưởng, cũng có đôi chút là lác đác như là cái bọ cuốn tàu, thế còn là bệnh thì nói chung là đến giờ phút này là ổn so với các giống lúa khác.
Xác định vụ lúa đông xuân là vụ chính trong năm, ngay từ đầu năm xã Văn Phú đã tuyên truyền bà con gieo cấy đúng thời vụ. Để nâng cao năng suất, sản lượng, xã đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố triển khai mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần BC15 với diện tích 2 ha tại thôn Văn Liên. Phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đảm bảo điều tiết nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng tốt, đồng thời hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết:
Để làm tốt cái phát triển về cái sản xuất lúa vụ đông xuân này thì Ủy ban nhân dân để chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên phối hợp với cán bộ thôn là thường xuyên kiểm tra lường đồng để vừa là cái chỉ đạo cho nhân dân trong công tác phòng ngừa dịch bệnh trên cây lúa và cũng như là chỉ đạo điều tiết lúa nước để đảm bảo cho phục vụ cái thời điểm lúa sinh trưởng tốt. Thế nên tại thời điểm này thì trên địa bàn thì cũng đã không có cái sâu bệnh xảy ra trên cây lúa và các loại rau màu khác.
Trên cơ sở cơ cấu giống và lịch thời vụ, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường phổ biến hướng dẫn bà con tập trung nhân lực gieo cấy hết diện tích và đúng khung lịch thời vụ. Vì vậy, hiện nay gần 378 ha lúa đều sinh trưởng phát triển tốt. Một số diện tích đã làm đồng và chuẩn bị trổ bông. Tuy nhiên, đã có gần 10 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ và chuột gây hại. Bà Đặng Thị Hồng, thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi bây giờ thì tôi cũng đang làm tất cả là 8 sào ruộng mà... thì bây giờ thì lúa thì tốt, lúa chúng tôi cấy thì chăm thì tốt lắm, nhưng mà bây giờ chuột nó cứ ăn thì ruộng tôi thì chỉ có mỗi là cái con dài đuôi nó phá thôi, còn sâu bệnh thì không bị. Mà lúa cấy thì bọn em thì chăm cũng bình thường thôi, nhưng mà lúa thì nó tốt.
Để chủ động phòng trừ sâu bệnh, thành phố Yên Bái đang tăng cường chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố phối hợp với các xã phường cử cán bộ thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân điều tiết nước hợp lý, làm cỏ, phát quang đồng ruộng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình bón phân, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và chuột gây hại. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thời gian tới thì diễn biến thời tiết là bất thường, cho nên là bà con lưu ý là kiểm tra thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm các đối tượng phòng trừ sâu bệnh, để phòng trừ một cách kịp thời và có hiệu quả. Nếu như mà bà con mà thăm đồng mà có những cái gì mà vướng mắc thì các bà con có thể là liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách cơ sở, thì là cán bộ sẽ xuống trực tiếp để hướng dẫn bà con.
Trước diễn biến khó lường của thời tiết, trong thời gian tới, theo dự báo của ngành chuyên môn, một số đối tượng sâu bệnh như khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh dày nâu, đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại lúa đông xuân. Để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, bà con cần tiếp tục thăm đồng, chăm sóc và thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Với sự chủ động tích cực trong chăm sóc phòng trừ sâu bệnh của bà con nông dân và ngành chuyên môn, hy vọng vụ đông xuân năm nay thành phố Yên Bái tiếp tục giành thắng lợi về năng suất, sản lượng.
Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có 348 công trình thủy lợi, 6 trạm bơm điện, hơn 588 km kênh mương, trong đó đã kiên cố hóa được trên 349 km. Để đảm bảo cây trồng vụ xuân sinh trưởng phát triển tốt, huyện đã triển khai các biện pháp chống hạn cho cây trồng. Vụ xuân năm nay, huyện Lục Yên gieo trồng 7.650 ha cây trồng các loại, trong đó 3.350 ha lúa, ngô là 3.300 ha, lạc 1.000 ha. Hiện nay, nông dân đang tích cực chăm sóc cây trồng vụ xuân. Rút kinh nghiệm từ những vụ trước, ngành nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo các địa phương, tổ chức hướng dẫn nông dân lựa chọn cơ cấu giống phù hợp, chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu hạn ở diện tích, không đảm bảo về nước tưới. Bên cạnh đó, huyện còn tu bổ các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng để đảm bảo nguồn nước cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.
Huyện Văn Yên vừa phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, Viễn thông Yên Bái tổ chức tập huấn sử dụng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin điện tử cho cán bộ công chức liên quan đến quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện, cấp xã. Trong thời gian 2 ngày, 240 công chức viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã thị trấn đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính. Với các nội dung thao tác đơn giản, cơ bản về đăng nhập hệ thống, đăng xuất hệ thống, việc tiếp nhận xử lý hồ sơ, in phiếu, tra cứu hồ sơ. Lớp tập huấn được tổ chức đã giúp cán bộ công chức thực hiện việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, nắm rõ quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, từ đó giải quyết và xử lý nhanh chóng các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Trường mầm non xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Để đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa, qua đó đã huy động được trên 300 người công lao động, quyên góp ủng hộ trên 120 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, cải tạo cảnh quan môi trường. Thông qua các phong trào thi đua nhiều năm liền, nhà trường được công nhận tập thể lao động tiên tiến. Với sự cố gắng nỗ lực đó của tập thể cán bộ giáo viên, năm 2011, xã Thanh Lương đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Và đến nay, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, trường mầm non Thanh Lương sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất khang trang hơn. Cán bộ giáo viên nhà trường không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng và tích cực đổi mới phương pháp dạy học và nuôi dưỡng trẻ phát triển toàn diện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 3, theo giờ London, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố bà sẽ từ chức nếu các nghị sĩ nước này không thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU. Truyền thông Anh đưa tin Thủ tướng Theresa May tuyên bố bà sẵn sàng rời nhiệm sở sớm hơn dự kiến nhằm đảm bảo một tiến trình Brexit thuận lợi và diễn ra trong trật tự. Theo Thủ tướng May, bà cần phải thực hiện nghĩa vụ lịch sử của mình là đảm bảo Brexit được thực thi theo đúng nguyện vọng của cử tri Anh và việc bà ra đi là cần thiết vì lợi ích của nước Anh cũng như lợi ích của Đảng Bảo thủ. Ngay sau tuyên bố của bà May, nhân vật chống đối mạnh nhất trong nội bộ Đảng Bảo thủ là cựu Ngoại trưởng Boris Johnson đã cho biết ông sẽ ủng hộ thỏa thuận Brexit. Cùng ngày, các nghị sĩ Anh đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu về 8 đề xuất mới cho tiến trình Brexit, nhưng không một đề xuất nào được thông qua. Nội dung của những đề xuất này gồm phương án Brexit không thỏa thuận vào ngày 12 tháng 4, thành lập liên minh thuế quan với EU, tìm kiếm sự nhất trí với liên minh EU về những sắp xếp thương mại ưu đãi trong trường hợp Anh không thể thực hiện thỏa thuận rút khỏi Brexit.
Cũng trong ngày 27 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk cho biết đã có khoảng 6 triệu người dân Anh ký vào đơn kiến nghị rút lại điều khoản 50, đồng thời kêu gọi EU không nên bỏ qua nguyện vọng của người dân Anh. Sau đó, trên trang Twitter cá nhân, ông Donald Tusk nói thà rằng Nghị viện châu Âu nên sẵn sàng xem xét gia hạn Brexit trong một thời gian dài nếu chính phủ Anh muốn cân nhắc lại chiến lược của mình. Cũng trong ngày 27 tháng 3, phát biểu trong cuộc gặp với bà Fabiana Rosales, vợ của nhà lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Nga nên rút toàn bộ quân nhân và thiết bị quân sự vừa đưa tới Venezuela về nước. Để thực hiện mục tiêu này, Mỹ sẽ cân nhắc mọi biện pháp có thể. Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh việc Nga cử chuyên gia quân sự tới Venezuela là hành động không cần thiết và không được hoan nghênh. Đáp lại yêu cầu của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump nên thực hiện lời hứa rút quân khỏi Syria trước khi kêu gọi Moscow rời khỏi Venezuela. Theo yêu cầu của Syria, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn về việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel với cao nguyên Golan. Phát biểu tại cuộc họp đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc, ông Bashar Zafari cáo buộc các quốc gia phương Tây tham gia cuộc chiến Syria nhằm mục đích chống lưng cho Israel xâm lược vùng lãnh thổ Ả Rập. Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Syria khẳng định việc Mỹ công nhận Israel có chủ quyền với cao nguyên Golan đã thể hiện sự coi thường luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Syria sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào, cao nguyên Golan cũng không ngoại lệ. Ngày 27 tháng 3, lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, Ismail Haniyeh, đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ sau vụ không kích của Israel vào khu vực này hồi đầu tuần. Ông Haniyeh đã kêu gọi người dân Palestine tham gia cuộc tuần hành 1 triệu người tới biên giới Gaza. Ông Haniyeh đã tới kiểm tra các ngôi làng và tòa nhà văn phòng ở giải Gaza bị phá hủy do các vụ tấn công của Israel. Trước đó, hôm 26 tháng 3, Tel Aviv đã tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở giải Gaza sau vụ phóng rocket vào miền trung Israel khiến 7 người thiệt mạng. Trong khi đó, Israel đang chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc giao tranh với Hamas bằng cách huy động xe tăng và xe quân sự dọc biên giới với Gaza. Trong khi đó, tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục leo thang giữa Israel và Palestine. Đêm 27 tháng 3, quân đội Palestine đã bắn 3 quả rocket về phía Israel. Ngay sau đó, Tel Aviv cũng tiến hành đáp trả. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cắt ngắn chuyến thăm Mỹ về nước, giải quyết tình hình và cam kết hành động hơn nữa để đảm bảo an ninh quốc gia. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27 tháng 3 cho biết, nước này đã thử thành công tên lửa bắn hạ vệ tinh trên quỹ đạo. Theo Thủ tướng Modi, tiến độ này cho thấy Ấn Độ đã trở thành một cường quốc vũ trụ. Tuyên bố của Thủ tướng Modi được phát trực tiếp trên phát sóng truyền hình toàn quốc. Ông Modi cho biết, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sử dụng vũ khí chống vệ tinh sau Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Thủ tướng Modi khẳng định khả năng mới mà Ấn Độ đạt được không nhằm chống lại bất kỳ ai và New Delhi vẫn phản đối cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ. Tuyên bố của Thủ tướng Modi được xem là nỗ lực mới nhất của ông với tư cách là nhà lãnh đạo của một quốc gia hùng mạnh khi cuộc tổng tuyển cử sẽ bắt đầu vào 2 tuần nữa, ngày 11 tháng 4. Ngày 28 tháng 3, Hội nghị thường niên của Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao 2019 đã khai mạc tại thị trấn Bắc Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh chính sách cải cách kinh tế và mở cửa của Chủ tịch Tập Cận Bình đã giúp mở rộng tiếp cận thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh. Với chủ đề cùng chung vận mệnh, cùng chung hành động, cùng nhau phát triển, Hội nghị thường niên của Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao 2019 sẽ có khoảng 50 cuộc thảo luận chính thức với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu. Được thành lập năm 2001 và được ví như Diễn đàn Kinh tế Davos của Châu Á, Diễn đàn Bắc Ngao hướng tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, trao đổi nguồn lực cùng ứng phó với những thách thức chung. Dự kiến diễn đàn năm nay sẽ bế mạc vào ngày 29 tháng 3. Trang mạng xã hội Facebook vừa thông báo sẽ cấm đăng tải các nội dung ủng hộ chủ nghĩa dân tộc da trắng hoặc chủ nghĩa ly khai. Theo đó, từ tuần tới, Facebook và Instagram sẽ xóa các bài đăng và bình luận khen ngợi hoặc ủng hộ chủ nghĩa dân tộc da trắng. Mạng xã hội này sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện các bài viết mang tính phân biệt chủng tộc. Thông báo được Facebook đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi một người tự xưng theo chủ nghĩa dân tộc da trắng xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand khiến 50 người thiệt mạng. Tên này còn phát trực tiếp hành động xả súng trên Facebook.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, huyện Trạm Tấu đã có những đổi thay tích cực, vai trò sức mạnh, lãnh đạo của đảng được phát huy, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ xã Bản Công huyện Trạm Tấu đã cụ thể hóa và bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005-2010 và đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020. Trong đó tập trung đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, lựa chọn bầu vào những vị trí chủ chốt, tạo ra những thay đổi đáng kể trong quá trình lãnh chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học và trung cấp chính trị, đồng chí Tráng A Hồ được Đảng bộ xã Bản Công lựa chọn giới thiệu cho đại hội bầu chức danh Phó Bí thư Đảng bộ xã. Sau đó được đại biểu Hội đồng nhân dân xã bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khi tròn 26 tuổi. Đồng chí Hờ A Vư, Bí thư Đảng bộ xã Bản Công cho biết:
Thực hiện nghị quyết 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, thì trong những năm qua thì Đảng bộ xã luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, đặc biệt là quan tâm công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Thì sau đại học về chuyên môn nghiệp vụ trở về địa phương thì đội ngũ cán bộ trẻ hóa đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
Bên cạnh những kết quả trong phát triển kinh tế thì việc xóa bỏ, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu như người chết để lâu trong nhà, đám ma, thách cưới cao cũng được chính quyền địa phương quan tâm. Bản Công cũng là xã đầu tiên của huyện Trạm Tấu đăng ký mô hình xã không với ma túy. Đồng chí Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Công cho biết thêm:
Chúng tôi cũng xác định là sau khi đào tạo xong về thì với trách nhiệm của mình thì mình phải trước hết là phải triển khai tất cả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân học tập. Từ đó thì nhân dân nhận thức và đầy đủ về các chính sách cũng như là các chế độ của nhà nước, và nhân dân tổ chức triển khai một cách hiệu quả, triển khai hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của xã đề ra. Và thứ hai là đối với cá nhân thì là một người địa phương ấy thì phải am hiểu được cái cuộc sống của người dân và sát sao với người dân trong mọi lúc mọi nơi, và triển khai với bà con nhân dân bằng nhiều hình thức để bà con nhân dân hiểu rõ nhất.
Xác định tầm quan trọng của nghị quyết số 22 đối với công tác cán bộ, huyện ủy Trạm Tấu đã xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Huyện đã mở hội nghị chủ chốt cấp huyện, sau đó tiến hành triển khai ở cấp xã. Huyện ủy Trạm Tấu đã hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở gắn kết quả thực hiện nghị quyết vào việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Phân công các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện, ban thường vụ huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các chi đảng bộ trực thuộc thực hiện. Bên cạnh đó, huyện ủy cũng thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể cho cán bộ đảng viên. Từ năm 2008 đến 2018, huyện Trạm Tấu đã mở 150 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 9.128 lượt cán bộ đảng viên tham gia. Từ năm 2010 đến 2018, huyện đã cử 162 đồng chí là cấp ủy các cấp, cán bộ chính quyền đoàn thể, trưởng thôn bản, tổ dân phố đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, 29 đồng chí học cử nhân cao cấp lý luận chính trị, 55 đồng chí đi học trung cấp chính trị. Đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ đã tăng thêm sức mạnh để đảng bộ chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 30 tổ chức cơ sở đảng, các thôn bản, tổ dân phố đều có chi bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Bên cạnh đó, việc nhất thể hóa các chức danh như bí thư cấp ủy là chủ tịch hội đồng nhân dân cung cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đã có 8 trên 12 xã thị trấn đã thực hiện chủ trương này. Đồng chí Giàng A Thào, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cho biết:
Hiện nay các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên cơ bản đã phát huy được vai trò và nâng cao được chất lượng sinh hoạt đảng viên đúng theo quy định. Và đó có các phát huy được các cái nội dung trong khi sinh hoạt chi bộ một cái rõ rệt, cụ thể, chi tiết, và như sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt từng tháng, sinh hoạt quý, hàng năm, thì cơ bản là các tổ chức đảng và đảng viên này đã phát huy được tốt cái hiệu quả này. Trên cơ sở đó thì là đã đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống một cái cụ thể hơn, rõ nét hơn so với các năm trước đây. Nhất là các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên này thì cũng đã được quan tâm hơn, thường xuyên được chăm lo bổ dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ, công tác của tổ chức đảng và đảng viên thường xuyên và liên tục. Đặc biệt như huyện vùng cao ấy thì được hàng năm ấy được cấp ủy cấp trên ấy là mời để bồi dưỡng các cái nội dung này. Cụ thể hơn như cầm tay chỉ việc làm cái gì, nghị quyết ra làm sao, ghi sổ sách ra làm sao, cách làm, cách sinh hoạt như thế nào thì hết sức chi tiết và cụ thể. Đối với các đồng chí mà quan tâm đến các đồng chí là bí thư cấp ủy, phó bí thư hoặc chi ủy viên hoặc các tổ chức đảng này thì được bồi dưỡng một cách bài bản, rõ nét hơn. Thì để làm cho đội ngũ cán bộ này có một đội ngũ cán bộ, tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở thì vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có đạo đức, có chuyên môn, phẩm chất chính trị tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng hiện nay.
10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã kiểm tra 108 lượt tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cơ sở đã tiến hành 262 cuộc kiểm tra giám sát, qua đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn huyện. Hiệu quả mà nghị quyết 22 mang lại ở Trạm Tấu không chỉ là một đội ngũ cán bộ đảng viên được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, mà trên tất cả là trách nhiệm, ý thức của đảng viên được phát huy. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn hoạt động có hiệu quả, tạo được niềm vui với người dân và là tiền đề vững chắc để huyện Trạm Tấu thoát nghèo bền vững.
Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang cập nhật các thông tin từ giải quần vợt Miami Open. Tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer vừa vượt qua đối thủ người Nga Medvedev để bước vào vòng trong. Chính Medvedev mới có nhiều cơ hội giành break 3 lần, nhưng anh không một lần tận dụng thành công. Còn Federer chỉ một lần bẻ game giao bóng của đối thủ là đủ để giành chiến thắng 6-4. Đây là set đấu mà Federer giao bóng cực tốt, 81% giành điểm giao bóng 1. Sang set 2, tinh thần Medvedev hạ giống số 13 bị ảnh hưởng khá nhiều. Lỗi liên tục mắc, tay vợt người Nga dính tới 2 break và thua cách biệt Federer 2-6. Như vậy, Federer đã giành vé vào tứ kết gặp hạt giống số 6 Kevin Anderson. Trong khi đó, hai hạt giống hàng đầu tại nội dung đơn nữ Miami mở rộng 2019 đã có kết quả trái ngược tại tứ kết. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 Simone Halep đã ghi tên mình vào bán kết sau một chiến thắng khá trong nhằn trước Wei Quang. Hai tay vợt đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn khi có tới 12 lần giành break của nhau. Cuối cùng, Halep đã là người xuất sắc hơn để giành chiến thắng 2-0 sau 1 giờ 39 phút thi đấu. Tỷ số các set lần lượt là 6-4 và 7-5. Ở một trận tứ kết khác, Ashleigh Barty xuất sắc vượt qua Petra Kvitova với 3 set đấu với các tỷ số 7-6, 3-6 và 6-2. Chuyển sang các thông tin bóng đá nổi bật. Pháo thủ muốn bán đứt Mesut Ozil mà Mkhitaryan hè tới nhằm giải phóng quỹ lương, gom tiền đầu tư vào 4 tân binh chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Bộ đôi tiền vệ trên ngốn hết 530.000 bảng tiền lương mỗi tuần, nhưng hiện cả Ozil và Mkhitaryan đều không có được chỗ đứng trong đội hình chính của huấn luyện viên Unai Emery. Mesut Ozil đang là cầu thủ nhận thù lao cao nhất tại sân Emirates, 350.000 bảng một tuần. Dẫu vậy, những đóng góp của anh cho đội bóng kể từ đầu mùa rất hạn chế do chấn thương và sa sút phong độ. Henry Mkhitaryan cũng thi đấu với phong độ phập phù mà vẫn hưởng lương 180 bảng một tuần. Theo chiến lược gia Emery, câu lạc bộ cần thanh lý ngay hai ông cãnh này để dành tiền tái đầu tư cho đội bóng. Những khó khăn về mặt tài chính khiến Arsenal phải dùng giải pháp mượn cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Nếu thất bại trong việc giành vé dự Champions League mùa tới, Unai Emery sẽ chỉ có 45 triệu bảng để mua sắm. Với việc một vài nhân tố ở đội bóng sắp rời Emirates, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có quá ít tiền để tìm người thay thế phù hợp. Bayern Munich đã hoàn tất việc mua Lucas Hernandez từ Atletico Madrid theo bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng xứ Bavaria. Theo đó, câu lạc bộ giành thành tích nhất nước Đức đã phải bỏ ra 80 triệu euro để có được sự phục vụ của hậu vệ tuyển Pháp.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21-28 độ. 48 giờ tới nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.